Trên xe, điện thoại của em reo liên tục. Hảo nhắn tin gọi điện, em đều từ chối không nghe. Cuối cùng em bấm khóa máy. Bản thân lúc này đã tổn thương sâu sắc, chỉ muốn yên tĩnh mà thôi. Đến bến xe Kiên Giang, em bắt xe ôm ra bến tàu, rồi đi ra đảo Phú Quốc. Dì ruột của em có chồng về đó. Thời gian này thật sự em không muốn tiếp xúc với ai nữa. Muốn tìm một nơi mà người ta không biết mình là ai, không biết mình đã trải qua những việc gì, những biến cố gì. Sau khi tới nơi, nghe em kể lại mọi chuyện, dì em thở dài. Số mày khổ quá chăng ạ? Yêu ai cũng lỡ làng, bây giờ mày tính sao? Em đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn những con thuyền nhỏ đang neo đậu. Con sẽ sanh đứa bé ra, nó không có tội. Ừ, thời giờ người ta làm mẹ đơn thân thiếu gì, cứ ở đây phụ gì, đến đó dì lo cho mẹ con mày. Dạ vâng. Bây giờ đem quần áo vào trong đi, dì xuống bếp nấu ít thức ăn cho mày. Thôi con ăn mì cũng được mà, dì cứ ra bán đi. Bổ bí mà ăn mì thì làm gì đủ chất, dì làm nhanh lắm. Dì dượng em bán thức ăn cho công nhân, rau củ thịt cá các loại. Hai người có hai người con, một bé học lớp 12, đứa nhỏ học lớp 9, đều là con trai hết. Đêm đó dì vào ngủ với em, hai dì cháu tâm sự rất nhiều. Dì bảo em cứ ở đây bán phụ dì, đến lúc sanh thì dì nuôi. Em gật đầu, như vậy thật sự rất tốt. Sáng hôm sau, mẹ em gọi cho dì út. Em đoán là Hảo gọi cho em không được nên về nhà tìm em. Nè, mẹ gọi nè, nghe đi. Em đặt máy lên tai. Alo, con sao rồi? Con không sao đâu mẹ. Hai đứa có chuyện gì vậy? Sao con lại bỏ đi? Nói cho mẹ nghe coi. Bọn con không hợp. Mẹ nghe thằng Hảo nó nói hết rồi. Nó bảo con ghen phải không? Mẹ nghĩ con còn ghen không khi anh ta nói với người con gái khác là anh ta chưa có vợ. Đàn ông tứ đổ tường, không này cũng nọ. Nếu mà nó hoàn hảo thì không đến lượt mình. Bây giờ hai đứa nói chuyện một lần đi. Yêu hay chia tay thì nói một lần cho rõ ràng. Vâng, con biết rồi, mẹ đừng lo. Phải mất mấy giây sau, mẹ em mới hỏi tiếp. Hảo nó bảo con có thai. Chắc là anh ta nhìn thấy phiếu siêu âm nên mới biết. Được 6 tuần rồi, đã có tim thai. Con sẽ sanh nó ra mà không cần đến Hảo. Mẹ nhắn với anh ta là không cần tìm con nữa. Tùy ý con. Con cảm thấy thế nào là tốt cho bản thân thì cứ làm, mẹ ủng hộ hết. Nhưng nếu tha thứ được thì nên tha thứ một lần con ạ. Một đứa bé hạnh phúc khi có đầy đủ bố mẹ, không ai bằng tình thân máu mủ đâu con ạ. Em im lặng, mẹ dặn dò dăm ba câu rồi tắt máy. Những tưởng như vậy sẽ thôi, không ngờ khuya hôm sau, Hảo tìm đến tận Phú Quốc. Khi thấy anh ta xuất hiện trước cửa, em vội cau mày mà hỏi. Anh tới đây làm gì chứ? Ở đây không có ai hoan nghênh anh đâu, mời anh về cho. Hảo nắm tay của em. Trang, anh xin lỗi. Em bật cười. Anh có lỗi gì mà xin? Chỉ có tôi ngu ngốc đi tin những lời đường mật của anh thôi. Về đi, tôi với anh từ nay đừng liên quan tới cuộc sống của nhau nữa. Nói xong em đẩy Hảo ra, khép chặt cánh cửa lại. Anh ta nói vọng vào. Trang, đừng như vậy mà em. Bọn anh chỉ là trêu ghẹo nhau thôi. Anh không hề phản bội em. Anh yêu em rất nhiều, Trang à. Mở cửa cho anh đi. Em khóc, trái tim của em rất đau. Anh về đi. Không, anh không về. Trừ khi em chịu về với anh. Chúng mình sắp làm đám cưới rồi mà em. Trang. Em mặc kệ những lời năn nỉ của Hào, mặc kệ nước mắt trào ra đôi mi, ôm miệng chạy về phòng của mình. Mạnh mẽ, em nhất định phải mạnh mẽ lên. Trời càng về khuya, gió biển càng thổi mạnh. Hảo vẫn ở đấy, anh quỳ gối trước cửa nhà, miệng không ngừng gọi tên em. Chiếc áo sơ mi mỏng tang không đủ chống đỡ cuồng phong kéo đến. Hình như có mưa, từng hạt lất phất xỉ xả trong màn đêm cô độc. Em vẫn không ngủ được, trằn trọc lăn lộn, khẽ bước xuống giường đi ra ngoài. Qua lỗ hổng nhỏ, đủ để thấy mặt mày của Hảo tái xanh vì lạnh, môi nhợt nhạt, bờ vai run lẩy bẩy. Em trong này cũng đau lòng không kém. Vì sao anh ta lại làm như vậy? Lại đày đọa bản thân mình làm gì cơ chứ? Em mở cửa. Con muốn chết ý, thì đi chỗ khác mà chết. Đừng có đây làm liên lụy tới người khác. Hảo nói giọng yếu ớt. Chúng ta về nhà có được không em? Em cười nhưng tận sâu trong tim đang nhói lên. Đừng diễn nữa Hảo à, tôi ghê tởm lắm. Hảo cầm tay của em, tay anh ta rất rất lạnh. Em xin lỗi, anh không nên đùa như vậy. Anh sai rồi Trang, về với anh nha em. Em không đáp lại Hảo, móc trong túi ra tờ giấy siêu âm rồi nói tiếp. Chúng ta có con rồi, xin em hãy nghĩ đến đứa bé mà bỏ qua cho anh một lần được không em? Anh hứa là sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Anh sẽ làm để lo cho mẹ con em. Trang, anh xin em đấy. Dẫu em muốn anh làm gì anh cũng làm hết. Em muốn anh chết cũng được. Chỉ xin em chấp nhận về với anh. Anh cần em, cần con. Nhưng tôi không cần anh. Em khép cửa, tựa lưng vào thanh sắt lạnh lẽo. Ngoài kia Hảo vẫn cố chấp quỳ giữa cái lạnh giá của gió biển, để thử xem anh ta quỳ đến bao giờ. Em bị tiếng gọi của dì đánh thức. Trang, dậy đi, ra bảo nó. Chứ người bu lại coi quá trời kìa, làm sao mà dì buôn bán được. Em đi ra, cả đống người tập trung ở trước. Người chụp hình, người quay phim, kẻ chỉ trò xì xầm. Hảo cứ lì lợm quỳ ở đấy. Em biên tiết lên quát. Có gì mà quay, đi hết đi cho người ta buôn bán. Đi đi. Còn anh nữa, đã bảo đi về đi cơ mà, sao lì quá vậy? Hảo thều thào. Em không về, em sẽ quỳ mãi ở đây tới khi nào em đồng ý thì thôi. Dì em nói. Thôi vào trong nói chuyện đi, người ta dòm ngó kia kìa, đứng lên đi. Hảo như bắt được vàng liền đứng lên. Nhưng chắc do quỳ quá lâu mà khi vừa đứng dậy, thân thể liền chao đảo. Em theo quán tính mà đưa tay đỡ lấy. Người của Hảo nóng gian, đến thở tôi cũng muốn thiêu chết em. Em đưa tay lên trán của Hảo, nóng như lửa. Sao mà nóng dữ vậy? Chắc sốt rồi, thật là... Em dìu Hảo vào trong phòng của em. Dù đang giận, nhưng em vẫn lấy nước ấm, lau sơ qua, rồi nhờ con dì đi mua mấy liều thuốc cảm. Hảo giữ tay của em. Anh xin lỗi. Nói nhiều quá đấy, nằm nghỉ đi. Để tôi gọi cho cô ta vào đây mà chăm sóc cho anh. Hảo năn nỉ, mặt ra vẻ hối lỗi. Thôi mà, đừng giận anh nữa. Anh không tốt để cho em phải buồn, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện này nữa đâu, anh thề đấy. Em bĩu môi. Anh họ thề à? Sao mà thề lắm thế? Nói mà chả làm. Lần này là thật. Với lại giờ anh làm cha rồi, phải làm gương cho con chứ. Mà sao em có thai lại không nói cho anh biết gì hết? Tôi định tạo cho anh một bất ngờ, nhưng lại tạo cho tôi một bất ngờ lớn hơn. Vừa lúc dì em bê bát cháo với thuốc vào. Ăn đi rồi mà uống thuốc. Hảo nói. Cháu cảm ơn dì. Đừng có gọi vội, tôi đã gả cháu cho cậu đâu. Ăn đi cho khỏe để tôi còn hỏi tội cậu. Sao làm cháu của tôi buồn đến mức mà bỏ đi? Hảo vội giải thích. Dạ cháu đùa một chút cho vui thôi, chứ không có ý lừa dối Trang đâu ạ. Xin dì tin cháu. Thật lòng cháu thật dạ yêu Trang. Dì nghĩ đi, nếu cháu không thương Trang, cháu ra đây làm cái gì chứ? Cháu đối với Trang là thật. Chị cháu cũng đã xem ngày tháng xong xuôi hết rồi. Chỉ chờ tới đó là làm đám cưới thôi. Gia đình của cháu ai cũng quý Trang hết. Dì nhìn em. Nếu như vậy rồi thì đi về đi. Về cho con có đủ cha đủ mẹ. Nhưng tôi nói, cậu dám làm cháu tôi buồn phiền, tôi đem nó về. Phụ nữ đã thiệt thòi rồi, đừng để nó khóc thêm một lần nào nữa. Cậu có hứa không? Hào gật đầu chắc nịch. Cháu hứa à, cháu cảm ơn dì nhiều lắm. Ừ, hai đứa nói chuyện đi, dì đi ra ngoài. Khi bóng dì đã đi khuất, Hào mới kéo em lại gần. Vợ, đừng giận anh nữa, anh hứa sẽ ngoan mà. Nào cứ lấy đi cho con nó vui. Em không cười. Hào chọt lét vào eo của em. Những lời ngọt ngào làm em dịu đi cơn giận, đồng ý theo anh về lại Bình Phước. Sau khi đó em có thai được 3 tháng thì bọn em tổ chức đám cưới. Cưới xong, chị Giang bàn năm sau sẽ để mảnh đất lại cho vợ chồng em làm. Bởi vì bình thường thì chị vợ chồng chị Giang làm rồi chia cho Hào một ít. Ngày cưới chị Giang khóc nhiều lắm. Chị bảo ba mẹ mất sớm, bây giờ anh Hào cưới vợ, chị coi như đã làm tròn trách nhiệm của một người chị. Chị đã có thể yên lòng rồi. Bọn em vẫn tiếp tục ở căn phòng trọ cũ như trước. Đợi vợ chồng chị Giang dọn nhà đi thì tụi em mới về đó ở. Thời gian mang thai em nghén lắm, không ăn uống được gì nhiều nên sức khỏe không tốt. Mà hầu hết việc nhà toàn là Hào làm. Anh đi làm về lại tất bật chợ búa, lau nhà, giặt sũ và cơm nước. Hôm nào em không ăn được thì anh lại nấu cháo, bún, phở. Bất cứ thứ gì em muốn ăn, Hào đều làm cho em ăn cả. Em chỉ phụ anh lặt rau, dọn chén. tới mức em ngén cả mùi nước rửa chén. Chỉ cần vừa mở ra rửa là nôn thốc nôn tháo, nên Hảo cũng không cho em rửa nữa. Anh làm tất. Đó là khoảng thời gian sung sướng và hạnh phúc của vợ chồng em. Dù có ngén nhưng được anh chiều chuộng nên tinh thần của em khá tốt. Vì thế mà đứa bé có cân nặng khá chuẩn. À, đó là một bé gái. Em đã mường tượng đến sẽ cùng con bé mặc váy đôi, Hảo sẽ mặc chiếc áo sơ mi cùng màu, một gia đình cùng nhau chụp những bức ảnh đẹp nhất. Nhưng mà đời thì không như là mơ, và lòng người như lòng sông, khó biết nông sâu thế nào cả. Ngày qua tháng lại, cuộc sống vợ chồng em là một màu hồng như tranh vẽ. Những buổi khám thai, anh hí hửng ngắm nghía bé xíu qua phiếu siêu âm. Hảo nói, xíu có cái mũi cao giống anh, sau này nhất định sẽ là một cô gái xinh đẹp giống như mẹ nó. Em cười ngả vào lòng của anh, nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp. Nhưng mà một năm còn có bốn mùa xuân hạ thu đông. Đã qua ngày xuân vui vẻ sẽ đến mùa hè oi bức, rồi đến mùa thu với những chiếc lá vàng rụng đầy mặt đường, chiếc lá xanh phải xa cành vì vàng úa và già cọi, không đủ sức chiến đấu với những cơn gió heo may lạnh lạnh. Nhưng là gì so với mùa đông lạnh giá, với sự cô đơn bủa vây hàng đêm bên đứa con thơ dại. Đó là ngày em đau bụng, những cơn gò kéo đến mỗi lúc một nhiều. Hảo bắt taxi đưa em vào viện lúc 4 giờ sáng. Bác sĩ thăm khám bảo em mới mở 2 phân nên phải chờ thêm nữa, chưa sinh được. Em đau đến mồ hôi túa ra ướt trán, từng cơn thúc mạnh vào mảng xương đau điếng. Hảo quĩnh quáng lau mồ hôi cho em dỗ dành. Cố lên. Em nhăn mặt vì đau. Em đau quá. Anh biết, anh biết. Ráng một chút nữa thôi vợ, vợ làm được mà. Hảo dẫn em đi tới đi lui như lời bác sĩ bảo. Em thì đau, nhưng nghĩ đến sắp được gặp con thì lại cố chịu. 6 giờ sáng, mẹ em cũng vào đến. Hảo chạy đi mua cho em hộp cơm ăn lấy sức. Đến đầu giờ chiều, cơn đau thật sự dữ dội. Dẫu đã cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn vô thức mà rên nhẹ, tay bấu vào thành lan can, cảm tưởng sắp bẻ cong được nó. Lúc ấy em còn nói là sẽ không sanh nữa. Bác sĩ khám lần nữa, quyết định cho em sinh mổ, bởi vì tử cung của em từ sáng tới giờ không mở thêm phân nào nữa, lại có dấu hiệu cạn ối. Phải mấy tiếng sau khi được đẩy vào phòng mổ, bác sĩ may vết thương xong em mới được đẩy ra ngoài. Xíu thì đã được đem ra giao cho mẹ em bế trước, bởi vì còn đau vết mổ nên em ngủ tiếp. Đến tối mới dậy, ăn chút cháo loãng. Xíu thì nằm ngủ ngoan bên cạnh em, chiếc môi chúm chím rất yêu, đặc biệt là cái mũi cao giống Hảo y đúc. Đến gần một tuần em mới được xuất viện về nhà để mẹ chăm. Hảo vẫn đi làm, tối về ngủ với mẹ con em. Nhưng bé Xíu từ lúc về nhà rất quấy, hay gắt ngủ, toàn bắt em bế trên tay, đặt xuống lại khóc, gắt gỏng. Em phần vì đau vết mổ, phần vì đau lưng, lại thêm thiếu ngủ nên khá mệt mỏi, có lúc bất lực bởi vì dỗ mãi mà Xíu không chịu nín. Mẹ em muốn bế tiếp cho em ngủ mà cũng không được, nó khóc ngất ngưởng, phải bế em mới chịu nín và ngủ. Buổi tối em than với Hảo, em mệt quá, anh bế con cho em ngủ một lúc, chưa kiểu này em đuối quá rồi. Hảo chau mày, tại em cứ bế con nên nó quen hơi đấy. Em không bế tới nó lại khóc, biết phải làm sao. Em làm sao thì làm đi, anh làm cả ngày bây giờ chỉ muốn ngủ một lúc. Em không đi làm đâu biết được kiếm đồng tiền nó vất vả ra sao. Ý anh là sao? Anh chẳng có ý gì cả, anh chỉ muốn nói cho em hiểu thôi. Anh ngủ đây. Vậy là Hảo nằm xuống ngủ, mặc kệ đôi mắt của em thâm quầng vì thiếu ngủ, mặc kệ người ta nói mới sinh mà ngồi lâu sau này sẽ đau lưng sớm. Nhìn động ngực của anh lên xuống đều đặn, nước mắt của em ứa ra, tủi thân ghê gớm. Tới khuya, vừa thiêu thiêu ngủ được một lúc thì Xíu lại òa khóc. Em mệt nên nói, anh, con khóc, dỗ giúp em với. Giọng Hảo ngái ngủ, em dỗ đi. Anh dỗ đi mà, em mệt quá. Hảo gắt gỏng, chỉ mình em biết mệt hả? Anh thì không làm à? Cả ngày bây giờ ngủ cũng không yên. Hảo bực bội ôm gối ra võng ngủ, để em ngỡ ngàng tột độ. Nhưng cũng vội vàng bế con lên mà ru nó ngủ, một tay bế, một tay pha thêm bình sữa, mà giọt lệ cứ tuôn ra xối xả. Nước mắt có ngọt bao giờ. Đợi Hảo đi làm, mẹ em hỏi, hai đứa lại cãi nhau sao? Em không muốn mẹ buồn nên lắc đầu, đâu có đâu mẹ, bọn con vẫn bình thường mà. Đừng có giấu mẹ, mẹ biết hết, có gì thì nói với mẹ, để trong lòng tốt đâu. đàn bà lại hay suy nghĩ. Em mếu máo: mẹ, gần đây anh Hào rất lạ, hay quát con nữa. Cho nó mệt nên bực bội thôi. Con thử hỏi nó xem có gặp vấn đề gì không. Đừng vội nghi ngờ, thôi nằm xuống mà ngủ đi. Tranh thủ con bé nó ngủ thì ngủ cho lại sức. Chưa chi mà thấy con xuống sắc lắm rồi đấy Trang à. Con biết rồi. Những chữ ngày cứ vậy lặp đi lặp lại. Hào dần dần trở nên vô tâm. Với con thì anh ra sức cưng nựng, mua cho nó sữa tốt nhất. Nhưng với em thì ngày càng xa cách. Anh chỉ chơi với con giây lát rồi lại ôm điện thoại chơi game, hoặc xem các game show, các chương trình giải trí. Hoặc anh làm gì em cũng không biết nữa, mà cũng không đủ thời gian để quan tâm đến. Giữ bé xíu cũng đủ làm em muốn trầm cảm. Em nhận thấy em và Hào ngày càng có một khoảng cách gì đó vô hình chia cách chúng em. Từ lúc xíu ra đời, em không còn được anh ôm vào lòng như trước. Chẳng còn những câu hỏi han em có mệt không như thuở ban đầu. Hình như chúng em cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa. Em còn nhớ rõ trước đám đầy tháng của bé xíu mấy bữa, bọn em lại cãi nhau về việc em nhờ anh trông xíu một lúc. Hào vẫn giữ khuôn mặt cáu gắt: em để anh yên một lúc có được không Trang? Đến con mà còn trông không xong thì em làm được cái quái gì hả Trang? Nếu như trước đây em sẽ lồng lộn lên thì bây giờ em chỉ nhàn nhạt hỏi lại: một mình em chắc là đẻ được đấy nhỉ? Ai bảo em đẻ? Anh đã bảo từ từ hãng đẻ, bây giờ em trách ai? Em trố mắt: Hảo đây sao? Một chàng trai vui vẻ hoạt bát, luôn đem lại tiếng cười cho người khác. Một người xuất hiện và khâu lành vết thương trong lòng của em. Bây giờ thốt ra những câu nói vô tâm và tàn nhẫn như vậy, anh đã khác thật rồi. Đêm ấy Hảo xách xe bỏ đi không về nhà. Em tưởng anh đi làm thì chiều sẽ về như mọi khi. Nhưng không, một ngày, hai ngày trôi qua anh vẫn không có ở nhà. Em gọi anh không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời. Gọi cho những người làm chung, người ta nói anh xin nghỉ mấy hôm nay. Tối đó, tức là đêm trước ngày đại tháng của bé xíu, em nghe mẹ một lần nữa mà nhắn tin gọi anh về. Hào hở hững bắt máy: alo, em đang ở đâu vậy? Sao không về nhà? Về toàn cãi nhau, mệt lắm. Mai cũng đầy tháng cho con, anh về đi mua đồ cúng kiếng phụ mẹ. Một mình mẹ làm từ sáng tới giờ. Anh biết rồi, thôi nhé. Ấy vậy mà Hào không về. Đến gần giờ cúng mà bóng Hào đâu vẫn không thấy. Em cười nhạt: tranh thủ xíu đang ngủ thì mượn xe máy đi mua ít đồ cần thiết, không còn trông đợi vào anh ta nữa. Kể từ hôm đó đến khi xíu được 2 tháng, Hào mới mò về nhà. Em thì vẫn là ở nhà của mẹ. Việc đầu tiên là anh lăn ra ngủ, thức dậy thì chơi với xíu. Em hỏi: anh không có gì nói với em sao? Nói gì? Anh giải thích đi. Anh đi đâu cả tháng qua? Đi xả chết. Ở với em anh chết lắm sao? Hào lảng tránh ánh mắt của em. Nếu em bớt cầu nhào đi thì mọi chuyện sẽ khác. Anh đi làm về mệt mỏi, em có thể để cho anh thở được không? Đừng tra hỏi anh như tù nhân. Anh không thích ai quản mình cả. Em là vợ của anh, mà việc cơ bản với anh cũng không nắm được biết, thì thử hỏi là anh có chấp nhận được không? Hào bỏ đi ra ngoài, không nói với em nữa, mắc công lại cãi nhau. Tiếp theo là những trận chiến triển miên khói lửa. Hào không chịu đi làm, cứ nói đợi chị Giang trả mảnh đất rồi làm luôn. Nhưng muốn trả cũng phải đợi xong đợt, chứ đâu phải nói trả là trả liền. Hàng ngày Hào ở nhà ôm cái điện thoại, có khi sáng xách xe đến chiều mới về, không hề chăm con phụ con. Mà xíu thì bị rối loạn tiêu hóa, rất khó. Không chịu ai ngoài em cả. Các chị có tin là em đi vệ sinh cũng phải bế con đi cùng không? Ngày xưa chén cơm phải ăn 5-7 lần mới hết, bây giờ càng lua nhanh càng tốt, còn hơn chạy giặc. Vậy mà Hào nhợn nhơ đến vô cảm. Em không chịu nổi nữa nên quát: bây giờ anh tính sao đây? Không đi làm thì tiền đâu ra mà mua sữa mua bỉm cho con? Mai là hết sữa rồi đấy. Đã bảo là đợi chị Giang đưa đất để làm cơ mà, xem cứ nói mãi thế. Đợi đến khi nào đây? Anh đợi được nhưng mà con có đợi được không? Ngày kia là đến kỳ tái khám, tiền đâu mà đi đây? Hào bực dọc: Tiền, em suốt ngày đòi tiền. Tôi có phải là cái máy in đâu chứ. Tôi là con người, đấy em có hiểu không? Thế tôi đòi cho tôi ăn à? Tôi đòi để lo cho con chứ cho ai vào đây. Được anh không làm tôi sẽ đi làm. Anh ở nhà mà giữ con đi. Điên à? Làm gì? Tôi làm gì cũng được, miễn là có tiền để lo cho con. Nói là làm. Hôm sau em giao xíu cho Hào rồi đi xin việc, rong ruổi cả buổi sáng. Cuối cùng được nhận vào một công ty môi giới nhà đất, lương 2 triệu một tháng, còn lại là hoa hồng, tùy thuộc vào số lượng mà em bán được. Tuy lương thấp nhưng mà thời gian thoải mái, em được về mỗi buổi trưa với xíu, chiều hơn 3 giờ là có thể về nhà luôn. Nhưng đặc thù công việc là phải ăn mặc gọn gàng và tươm tất, vì vậy Hào ghen. Em làm cái gì mà hôm nào cũng trang điểm như đi du lịch thế? Chả lẽ anh mang cái gương mặt xuề xòa để gặp khách hàng? Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đấy. Hảo nhếch mép. Chưa chắc. Lần đầu anh gặp em rất vô tư, có son phấn gì đâu, nhanh vẫn thích đấy. Bây giờ thế này anh chẳng quen tẹo nào. Em hỏi, lần đầu gặp em là ở đâu? Thì lúc em chạy xuống tìm Dũng đấy. Lúc đã thích em rồi. Nhắc đến Dũng, bàn tay đang tô son của em bỗng khựng lại, có chút nhói nhẹ trong tim. Vì việc môi giới phải đi nhiều nên giờ giấc của em hơi bất thường một chút. Cô hôm ở nhà cả ngày, cô hôm đi với khách đến tận khuya. Hào nghi ngờ, ghen bóng ghen gió, kiểm tra điện thoại của em suốt, còn bắt em nghỉ làm. Anh đi làm đi rồi em nghỉ cho, còn không thì em phải đi làm để lo cho xíu chứ. Còn tháng nào cũng đi viện, anh không thấy sao? Không ai làm cái kiểu như em cả. Không có công ty nào bắt nhân viên làm đến khuya lơ khuya lắc, trừ khi... Hào dò xét lấp lửng. Ý anh là sao? Trừ khi em có gì mờ ám. Em làm cái gì mà mờ ám? Đi làm về là giữ con đến khi cho con ngủ, ban đêm lọ mọ pha sữa cho con. Con ốm con sốt cũng một tay em bế bổng con suốt đêm suốt tháng. Điện thoại thì bị anh giữ suốt. Anh có muốn gì nữa hả Hào? Hào không đáp, mặc áo bỏ mặc em, gọi với theo. Nè, anh đi đâu vậy? Không giữ con cho em đi làm sao? Đáp lại tiếng gọi của em chỉ là làn khói trắng từ chiếc xe gắn máy. Hào lại đi nữa rồi, và như lần trước, đi gần cả tháng mới chịu lết xác về nhà. Lần này em không chịu nổi cái cảnh có chồng mà như không này, nên đợi Du cho xíu ngủ xong liền bảo Hào ra ngoài nói chuyện. Em cất lời trước. Anh xem tôi là cái gì mà đi đi như thế? Tôi không chấp nhận nổi nữa rồi đấy Hào. Anh có trách nhiệm một chút được không? Con nó đang bệnh kia kìa. Hào thản nhiên đáp lại. Thế bây giờ em muốn sao? Không phải tôi không làm, mà tôi đợi lấy đất lại rồi lại tôi làm. Có hiểu không? Lúc nào anh cũng đợi đợi. Được, anh đợi đi, tôi không đợi được nữa. Vậy em muốn sao? Ly hôn, tôi muốn ly hôn. Hai mắt của Hào long sòng sọc nhìn em, bỗng đột ngột tát em một cái đến cháy má. Mày có thằng nào nên muốn ly hôn tao phải không? Em ôm bầu má, đau nhưng không hề khóc, ngược lại còn bật cười. Tôi không nghĩ anh vừa rồi lại hèn như vậy đâu. Tôi sẽ ly hôn với anh. Chờ đi. Hôm kia tao gặp lại nó, tao đã nghi ngờ rồi. Bọn mày tình cũ không rủ cũng đến. Bọn mày đổ chó chết. Hảo phóng xe chạy ù đi. Tình cũ? Chẳng lẽ Hảo đã nói tới Dũng sao? Tiếng khóc thét của xíu làm em vội thoát khỏi dòng suy nghĩ mà chạy vào trong với con. Nhìn đứa con thơ mới có mấy tháng tuổi mà lòng của em quặn thắt. Em sinh ra nó nhưng lại không cho nó được một gia đình toàn vẹn. Thôi thì em cố gắng thật nhiều để bù đắp cho con bé. Ba hôm sau, Hào về đưa em 2 triệu. Em cầm tiền và mua sữa tã cho con. Đặt tiền trên bàn, em mở ngăn tủ ra, lấy một đơn ly hôn, thở dài. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chúng ta đã quá vội vàng khi đến với nhau. Chúng ta không phù hợp từ suy nghĩ đến cách sống. Tốt nhất là dừng lại đi. Tôi đã ký đơn rồi đấy, chỉ chờ anh. Hào im lặng nhìn em rồi nhìn vào tờ giấy đó. Anh ta nghĩ gì mà vẻ mặt như trầm tư. Rất lâu sau mới nói. Nghĩ kỹ chưa? Rất kỹ. Được, tôi ký, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Chiếc bút được đặt trên tờ giấy, một chữ ký hiện ra, chấm dứt một cuộc tình. Hào thu xếp quần áo, vội bảo chiếc ba lô, hôn lên trán của xíu một cái, sau đó cũng rời đi. Chúng em chia tay nhẹ nhàng tới mức mẹ em sau khi biết chuyện liền thốt lên. Ly hôn? Hào ký rồi. Mà con sẽ đem nộp lên tòa án. Thả như vậy con mang tiếng có chồng mà cũng như không. Con mệt mỏi lắm mẹ ạ. Ừ, tùy con. Mẹ giúp con trông xíu một thời gian nữa nhé. Nó lớn một chút, cho con đi nhà trẻ để con bé nó tự lập. Khoảng thời gian đó rất khó khăn với mẹ con em. Một tháng 30 ngày thì con bé đi viện hết 20 bữa. Dù đã khám uống thuốc như lời bác sĩ nói, nhưng bệnh rối loạn tiêu hóa của Xíu vẫn không hết, cứ tái đi tái lại. Em ngược xuôi làm đủ việc. Cũng may là con bé đã chịu cho bà ngoại bế, nên em mới có thời gian rảnh mà ra ngoài kiếm tiền. Cuộc sống tuy vất vả nhưng không muộn phiền. Không còn những đêm thức trắng suy nghĩ miên man, không còn trông ngóng chồng vì sao vẫn chưa về nhà. Chỉ là thi thoảng vẫn chạnh lòng khi vào viện chỉ có một mẹ một con thui thủi. Nhìn người ta vợ chồng cùng chăm sóc con mà em lặng lẽ quay mặt đi. Một giọt nước mắt mặn nóng hổi rớt xuống khóe mắt. Tủi thân lắm. Rồi em tự nhủ không được yếu đuối, không được khóc. Em phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Xíu nữa. Công việc của em cứ quanh đi quẩn lại như thế. Đi làm trưa tranh thủ về nhà cho Xíu bú mẹ, cho Xíu ngủ đến đầu giờ chiều thì nhờ mẹ em giữ tiếp. Tối hôm đấy vợ chồng chị sang xuống. Chắc chị đã biết chuyện em và Hào ly hôn. Chị hỏi: hai đứa không thể vì Xíu mà thay đổi sao hả Trang? Em nhìn con bé ngây thơ, cười giỡn mà lắc đầu. Chúng em không hợp chị ạ. À? Thằng Hào trước đó có ăn chơi, sau này quen em thấy giảm đi nhiều. Chị mừng lắm. Cứ ngỡ là em cầm được chân của con ngựa như nó. Tội nghiệp con Xíu thôi. Chị Giang nói nhiều, đại ý là chị muốn em và Hào hàn gắn. Em trả lời chị ấy rằng: em cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, cũng muốn có một đời hạnh phúc, đâu muốn gãy đổ đâu chị. Nhưng em thật sự là quá khác biệt. Hào không hề phụ em chăm con, càng không muốn đi làm, không muốn phấn đấu. Cái mà Hào muốn là sự tự do, không bỏ gò bó. Mà hôn nhân thì phải bó buộc hai con người lại với nhau mới gọi là một gia đình. Ly hôn chúng em có thể làm bạn, nhưng nếu cứ tiếp tục, em sợ những cuộc cãi vã sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Xíu. Thôi, chị cũng đã khuyên bảo rồi, còn làm sao mà thấy ổn thì hai đứa cứ làm. Nhưng chị mong hai đứa có thể quay lại. Anh chị về, cô về nhé Xíu. Vâng, anh chị về cẩn thận. Bởi vì cả hai bọn em đều thuận tình nên việc ly hôn nhanh chóng được giải quyết. Chúng em chẳng có tài sản gì chung ngoài bé Xíu. Hào để em nuôi bởi vì con bé còn bú mẹ. Hàng tháng anh sẽ chu cấp 2 triệu tiền tã sữa, như vậy cũng được. Sau ly hôn, em cuốn vào nguồn công việc. Em không còn mộng mơ về một người đàn ông lý tưởng nữa. Em bây giờ chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho con và chăm sóc bản thân mình. Nhưng cuộc đời là những chớ trêu. Khem vừa quen với cuộc sống mới thì em gặp lại Dũng. Các chị biết không, em gặp anh ở buổi tiệc cưới của đứa bạn học. Em không ngờ Dũng cũng có mặt ở đây. Khoảnh khắc nhìn nhau sau một thời gian xa cách, tim em bỗng loạn một nhịp. Một người từng là thanh xuân với bao kỷ niệm, bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Em khỏe không? Em cười nhẹ. Em khỏe, lâu rồi không gặp. Ừ, cũng đã mấy năm rồi. Chúng em ngồi cạnh nhau, khoảng cách lúc này chỉ cách nhau một gang tay, nhưng khoảng cách thật sự là cả một thanh xuân dài đằng đẵng. Cả hai ngượng ngùng nghe chúng bạn nói chuyện. Dũng vẫn như ngày nào, vẫn ít nói, nhưng hành động vẫn ấm áp như xưa. Em tưởng nghe ai đó nói rằng thanh xuân đừng gặp một người quá hoàn hảo, vì nó sẽ là thước đo cho các mối quan hệ sau này. Quả thật là không sai. Mày có bạn gái chưa Dũng? Một đứa bạn hỏi. Dũng cười rồi trả lời: có rồi. Sao không dẫn về ra mắt bọn tao? Cô ấy hơi bận. Ừ, tưởng chưa thì Trang đang độc thân kia kìa. Nối lại tình xưa đi. Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua. Em gạt ngang lời nó hát. Đừng có nói bậy bạ, bạn gái Dũng nghe được ấy, sẽ buồn đấy. Dũng cười nhẹ cúi đầu, biểu cảm thật là khó hiểu. Bạn bè lâu ngày gặp lại nên vui quá chén. Ăn uống xong tụi nó còn muốn đi karaoke tăng hai. Em từ chối. Thôi tao về trước, tao còn con nhỏ. Tụi mày cứ tiếp tục chơi đi nhá, độc thân mà. Sao được, lâu lắm mới có cơ hội gặp nhau. Mà về là về thế nào, coi như nể mặt tao ở lại đi Trang. Kim Mai cũng là cô dâu lên tiếng. Em từ chối nhưng nó cứ nài nỉ mãi. Thế từ chối hoài cũng ngại nên gọi điện về cho mẹ, báo cho mẹ biết là em sẽ về trễ. Sau đó cùng đám bạn lái xe đi hát karaoke ở gần đấy. Lâu rồi mới bước vào đây. Tiếng nhạc, tiếng la hét, reo hò làm em nhất thời chưa quen. Ngồi xuống ghế uống một ngụm bia, rồi hai ngụm, ba ngụm. Dũng cũng ngồi đấy, anh hỏi: "Em ổn không?"
"Bình thường mà."
Hai đứa không nói nhiều, chỉ ngồi uống và uống, mặc kệ chúng nó hát hò, nhảy nhót điên đảo. Sau một hồi nhìn lại, cả chục lon bia đã cạn, em hơi ngà ngà say, loạng choạng đi vào toilet. Khi bước ra, vô tình trượt vũng nước. May mà Dũng từ đầu đỡ kịp, toàn thân thể nằm gọn trong người của anh. Cự ly rất gần, gần đến những đường nét trên gương mặt của anh, em đều nhìn rõ. Hơi thở cả hai nóng dần, chuyển sang màu đỏ rực. Dũng gập người xuống hôn lên môi của em. Vẫn cảm giác ấy, vẫn bờ môi mềm mại thơm lừng vị của bia, khiến em tê dần như có luồng điện chạy qua. Nhưng vài giây thôi qua, em nhanh chóng lấy lại hồn phách, đẩy Dũng ra mà bỏ chạy về phòng karaoke, hốc ngay một lon bia vào mới dám thở mạnh. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Em đưa tay lên môi. "Em và Dũng vừa hôn nhau sao? Ôi, em điên mất." Kim Mai lại kéo em ra. "Ra đây, cứ ngồi thu lu đấy làm gì? Quẩy lên nào." Nhảy nhót ăn uống, cả đám đứa nào cũng đã say hết. Em cũng lâng lâng lắm rồi. "Sau đây xin mời bạn Dũng lên hát một bài." Em nghe Kim Mai giới thiệu thì liền nhìn sang. Dũng cầm đôi mic, đôi mắt hướng về phía em. "Bài này tôi tặng cho một người. Lời bài hát cũng là những gì tôi muốn nói với cô ấy." Từng điệu nhạc cất lên, cả đám bỗng im lặng, ngồi vào vị trí của mình. Chỉ còn em và Dũng đứng ở đấy. Một mùa thu đã qua rồi, em đâu hay biết thu tàn, mà lòng còn đắm say vui với ai. Có những lúc anh ước mơ, mơ đôi ta không rời. Và rồi em đã quay đi, quên đi câu nói hôm nào, nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như chiếc lá rơi. Nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về, anh mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại anh với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá diêu phong trên lối về. Tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tím, khói sương chiều mơ bóng ai. Vầng trăng xưa yên bóng nỗi cô đơn trên phím đàn. Màu hoa xưa ủ rũ trên con đường em bước đi. Một mùa thu đã qua rồi, em đâu hay biết thu tàn, mà lòng còn đắm say vui với ai. Có những lúc anh ước mơ, mơ đôi ta không rời. Và rồi em đã quay đi, quên đi câu nói hôm nào, nhìn cuộc tình ngẩn ngơ. Từng câu hát trách cứ của chàng trai nghe đau lòng xót xa quá. Có phải Dũng đang trách em, trách em quên đi những lời thề thốt năm đó? Ừ, anh cứ trách đi, cứ trách em đi. Tiệc tàn em lảo đảo ra lấy xe. Dũng hỏi: "Chạy được không đấy, hay để anh đưa về?" "Em chạy được." Dầm một tiếng, chiếc xe ngã nhào xuống mặt đường. "Thôi để anh đèo về, cứ gửi xe ở đây đi. Xem như thế này anh không yên tâm." Ngồi sau lưng của Dũng, mùi da thịt thoang thoảng vào mũi. Chúng em không ai nói với ai câu nào, cứ lặng yên như tờ cho tới khi đến nhà của em. "Cảm ơn anh về cẩn thận." Em toan vào nhà thì Dũng gọi: "Sang." Em khựng bước quay lại, Dũng một lực kéo mạnh em vào lòng của anh, ôm em thật chặt. Không hiểu sao về lúc ấy, em không phản kháng cũng không đáp lại, cứ bài xích như thế, toàn thân bất động tại chỗ. Bên tai nghe rõ nhịp tim thình thịch của anh. "Anh nhớ em lắm, Sang." Em khẽ cười, gỡ nhẹ Dũng ra. "Đừng như vậy, cô ấy sẽ buồn đấy. Chúng ta chỉ còn là ký ức." Nói xong em đi thẳng vào trong. Dũng đứng bần thần rồi cũng rời đi ngay sau đó. Tối hôm đó em cũng chẳng gặp lại Dũng, cũng chẳng dám mơ mộng gì xa vời. Niềm vui bây giờ là nụ cười khúc khích của Xíu. Chỉ vậy đủ làm cho một bà mẹ đơn thân như em vui rồi. Bẵng đi vài tháng, em không làm cho công ty nhà đất nữa, bởi vì thời gian quá bất thường. Em xin vào công ty may, thời gian cố định, có tăng ca cũng 9 giờ là về tới nhà. Như vậy em được gần con nhiều hơn. Mẹ em cũng đỡ vất vả vì bà cũng đã có tuổi, cũng hay đau nhức khi trời gió trở trời. Em làm khổ mẹ nhiều rồi. Hôm đấy là chủ nhật em được nghỉ, tranh thủ Xíu ngủ, em xách xe ra chợ. Mua xong xuôi thì định chạy về nhà. Xui rủi thế nào thì gặp lại mẹ Dũng. Bà bĩu môi: "Ơi Trang à, nghe bà bỏ chồng rồi hả?" Em không đáp, cầm thức ăn bước đi thì bà chụp lại: "Đi đâu thế, chưa nói xong mà. Thằng Dũng nó sắp cưới vợ rồi, rảnh hôm đó đến nhà bác ăn cưới nhé." "Vâng, không còn gì nữa, tôi ra về đây, bác bỏ ra đi." "Gấp gì, để bác kể cho mà nghe. Cái con bé dễ thương lắm đấy, sinh năm 95 mà khôn ngoan kinh khủng. tháng nào cũng biếu bác tiền thôi. Em không để mẹ Dũng nói nữa mà cắt lời. Không liên quan đến tôi, tôi cũng không rảnh mà quan tâm đến chuyện mấy người. Bác buông tay ra đi để tôi còn về chăm con. Mẹ Dũng thả tay em ra, bà lẩm bẩm gì phía sau em không nghe rõ. Em phi nhanh về nhà. Không hiểu sao khi nghe Dũng sắp cưới, em lại có cảm giác khó chịu, chẳng hiểu nữa. Không hiểu là duyên nợ hay sao, khi đêm ấy có một số lạ gọi cho em bắt máy. Alo. Không có ai lên tiếng. Alo, ai đấy? Trang, là anh. Là giọng của Dũng, giọng anh khàn khàn, hình như anh đang say. Có chuyện gì sao? Anh đang ở trước nhà em. Em có thể ra một chút được không? Dũng, đã khuya lắm rồi đấy. Anh về đi. Có chuyện gì mai gặp rồi nói. Bây giờ không tiện lắm. Em không để xíu một mình được. Dũng năn nỉ. Một lúc thôi em. Cho anh gặp em một chút thôi cũng được. Đi em. Xin em đấy. Em thở hắt ra. Được rồi, để em một lúc. Em lấy gối tấn hai bên cho xíu. Cẩn thận lấy thêm chiếc gối ôm dài để ở ngoài, sợ con bé bị lăn ra ngã. Rồi mới nhẹ nhẹ đi ra mở cửa. Dũng ngồi trên xe. Thấy em, anh vội đi tới ôm chầm lấy em, khiến em bất ngờ không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khoang mũi liền sộc lên mùi hơi men. Dũng đã uống rất nhiều, toàn thân đều là mùi rượu. Dũng, buông em ra đi. Anh mà kệ. Anh mà kệ đấy, anh không buông đâu. Đừng như vậy mà, anh đã có bạn gái rồi. Buông em ra rồi về nhà đi. Đằng xa có tiếng động cơ đang tới. Đèn xe rọi thẳng vào chúng em, rồi dừng lại hẳn. Khuôn mặt ấy đầy vẻ tức giận, như muốn nuốt sống bọn em. Hai người làm cái gì vậy hả? Dũng kéo em ra sau lưng của anh. Em đi đâu? Em hỏi anh mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt, anh chạy tới đây ôm người con gái khác là sao? Anh nói đi. Còn chị nữa. Tôi sắp cưới anh Dũng đấy, chị có biết không? Đây là bạn gái của Dũng sao? Em nói. Em đừng hiểu lầm, chị với anh Dũng không có gì hết. Dũng, mau về đi. Cô ấy cười nhạt. Không có gì á, tôi tin làm sao được. Chị nghĩ tôi không biết mối quan hệ cũ của các người hay sao? Tôi biết hết đấy. Dũng nói. Ly, em thôi đi, đi về. Dũng kéo cô ấy. Cô ấy hất tay anh ra nói tiếp. Hình như cô ấy khóc. Anh buông em ra, em phải nói hết. Em chịu hết nổi rồi. Tại sao mấy năm qua anh không thể quên được chị ấy? Tại sao lúc anh say, anh toàn gọi tên chị ấy chứ không phải là em? Em có gì không bằng chị ấy? Anh nói đi, anh nói đi. Ly ôm mặt òa khóc nức nở giữa trời đêm. Dũng cũng bỏ đầu bứt tai không kém. Em muốn nói chuyện với chị ấy một lúc, anh đi về trước đi. Dũng nói. Em muốn gì? Anh yên tâm, em không động tới một sợi lông của chị ấy đâu. Em hứa đấy. Em nhìn Dũng. Anh về đi. Dũng ngần ngại giây lát rồi nói. Anh ra xe đợi em về chung. Ly nói. Chị Trang này, chị còn thương anh Dũng không? Em dõi mắt về phía Dũng rồi trả lời Ly. Không. Nhưng mà anh Dũng còn thương chị lắm đấy. Buồn cười lắm phải không? Anh ấy vẫn nhớ tới chị, vẫn giữ hình của chị ở trong điện thoại. Nhưng tôi nhất định không bỏ cuộc, sẽ khiến cho anh ấy phải yêu tôi bằng mọi cách. Chị chờ đi. Tôi không tin là mình không lay chuyển được trái tim của anh ấy. Nói rồi Ly bỏ đi kéo Dũng về cùng. Em cũng vào nhà xem xíu, đầu trằn trọc những lời nói của Ly. Khó hiểu quá. Thời gian sau em nghe nói Dũng cưới. Đó là một ngày nắng nhẹ, mấy đứa bạn có quay trực tiếp lại. Em thấy Dũng bảnh bao trong bộ đồ vest, Ly cũng rạng ngời bên bó hoa đỏ thắm. Cô ấy gửi lời mời kết bạn với em trên Facebook. Em suy nghĩ rồi bấm chấp nhận. Những tấm ảnh cưới được Ly up công khai, những video ngày cưới tràn lan ở trên trang cá nhân của cô ấy. Nhem chú ý nhất là dòng trạng thái: trong tình yêu, ai là người cuối cùng mới là người chiến thắng. Happy ending by me. Có vẻ những dòng trạng thái này đang nhắm tới em thì phải. Ngày ngày tháng tháng trôi đi, em và Xíu đã ổn định. Thỉnh thoảng Hào có về thăm, anh muốn bọn em quay lại, muốn Xíu có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng em lắc đầu từ chối. Bản tính con người rất khó thay đổi. Em nghĩ là mình không đủ khả năng làm thay đổi con ngựa bất kham như Hào. Thôi thì cứ là bạn, cứ về thăm con lúc nào anh muốn, hoặc là cả hai có thể cùng con đi chơi, đi dạo, cho xíu có được không khí của một gia đình, còn quay về bên nhau như thuở ban đầu thì không thể được. Hảo năn nỉ mãi không được cũng thôi, chắc duyên bọn em đến đây đã cạn, đừng cố gượng ép làm gì. Hôm em đi chợ gặp Kê An, nó rủ em vào quán nói chuyện. Nó bảo rằng mẹ nó bây giờ đau nhiều lắm, bà có bệnh thoái hóa cột sống, lâu nay vẫn không chữa trị, bây giờ nằm ở nhà, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào vợ chồng Dũng. Nó nhờ em xin cho nó vào làm công ty may chung với em. Nói chuyện lòng vòng một hồi, nó nhắc tới Dũng. Chắc hai vợ chồng anh Dũng bỏ nhau sớm chị ạ. Sao vậy? Thì bà Ly bà ấy cờ bạc với đố số đề chứ sao. Anh Dũng nói không nghe rồi cãi nhau ở Mỹ suốt ngày. Mẹ em bà còn chửi nữa là em. Vậy à? Chưa kể bà còn không chịu đẻ, sợ mất sáng. Giá mà lúc ấy anh Dũng nói ra sự thật thì chắc hai người đã hạnh phúc lắm, đâu đến nỗi này chứ. Em trao mày lại hỏi nó. Sự thật gì hả An? Chị có nhớ hồi trước anh Dũng đang làm ở công ty, tự nhiên lại nghỉ ngang không? Ừ, chị nhớ. Rồi sao? Thì đấy, sau này em nghe bạn em kể lại là anh Dũng đi làm xong tối về làm thêm nên bị bọn kia nó ghét, đánh nhau. Thế là bọn chúng kéo đến công ty quậy phá, kiếm chuyện với anh Dũng, buộc lòng ảnh phải nghỉ làm. Sau đó thì hai người chia tay. Lúc anh Dũng say em mới hỏi này nọ. Ảnh nói là biết chị có thai nên phải cố gắng làm nhiều hơn để lo cho chị và đứa bé. Ai ngờ chị lại bỏ đi đứa bé. Ảnh giận lắm, nhưng vì nhớ chị quá thì phải đi tìm. Nào ngờ gặp chị với ông Hào. Thêm lần gặp riêng ông Hào cũng nói hai người yêu nhau lâu rồi, nên anh Dũng cay đi vào Sài Gòn làm luôn. Lúc buồn quá thì bà Ly xuất hiện, bà rủ anh Dũng đi nhậu. Sau đó thì hai người dắt díu nhau vào khách sạn. Theo em biết thì cái vụ vào khách sạn là anh Dũng bị bà Ly gài. Vì bạn em nó kể là lúc vào khách sạn nó thấy anh Dũng say bí tỉ không biết gì luôn, bà Ly phải dìu đi cơ mà. Chuyện đó ai mà gài ai, nói về tội Ly đấy. An nó cãi. Thật đấy chị, lúc hai người cãi nhau em còn nghe anh Dũng nói nếu không vì cái hôm ấy anh không bao giờ lấy bà Ly đâu. Bà Ly bà nhận luôn mà. Bà nói bắt buộc cả đời này phải trói buộc anh Dũng, nghe mà nhức cả đầu chị ạ. Em thở dài, thả hồn vào chuyện xưa. Hóa ra những vết bầm năm đó là do anh đi làm thêm để lo cho mẹ con em. Bà bị người ta đánh sao? Hóa ra anh đã chịu đựng cực khổ để đổi lại cho em sự nhàn hạ. Vậy mà bây giờ em nóng vội, không chịu tìm hiểu kỹ, đã vội vàng trách anh rồi chia tay vội vã. Em cười nhạt, là do em hay là do sự sắp đặt của trời xanh, hay do nhân duyên, em với Dũng chỉ có thể dừng lại ở hai từ hoài niệm. Rồi đến hôm làm sinh nhật tròn một tuổi của Xíu, em chạy đi mua bánh kem cho con bé. Đến một đoạn thì xe chết máy, ngó nghiêng không thấy tiệm sửa xe nào nên đành dắt bộ. Không biết Dũng đi đâu mà đang chạy xe một mình, thấy em anh vội dừng lại hỏi. Sao vậy Trang, xe hư hả? Để anh xem. Từ lúc Dũng cưới vợ, đây là lần đầu tiên chúng em nói chuyện với nhau. Em không muốn người khác, nhất là vợ của Dũng hiểu lầm, nên nói. Không có gì đâu, phía trước có tiệm, em cho người ta coi luôn, anh về đi. Nhưng Dũng đã dựng xe của anh lại, tiến về phía xe của em. Làm gì có tiệm nào gần đây mà cho em sửa, để yên cho anh coi, nắng thế này đi mệt lắm. Anh xắn tay áo lên rồi bật chìa khóa lên để thử, rồi lui cui coi chỗ này chỗ nọ. Trời trưa thì nắng, mồ hôi của Dũng nhễ nhại, em cũng ngại nên bàn. Hay là anh dùng xe anh đẩy xe em đi, chứ bây giờ nắng quá mà cũng không có đồ nghề để sửa. Dũng cười. Em xót cho anh à, yên tâm đi, chút nắng này nhằm nhò gì với hồi trước anh còn vác cả cây. Nói tới đó Dũng bỗng khựng lại. Em tò mò hỏi. Anh vác gì? Không có gì. Em mạnh dạn hỏi. Em hỏi thật, ngày xưa đi làm thêm để nuôi em phải không? Tay Dũng dừng lại, anh ngước nhìn em. Ai nói cho em biết vậy? Kê An nói. Mà nó nói thì không bao giờ nói dối. Dũng cười, tay tiếp tục làm. Đã qua rồi mà, nhắc lại làm gì? Tại sao lúc đó anh không nói cho em biết? Dũng thở mạnh rồi nói. Có lần định nói, nhưng em là của người khác mất rồi. Ngẫm lại hài thật. Sao lại hài? Thì tại anh không chịu nói rõ nên em mới giận rồi bỏ đi đứa bé. Tất cả là tại anh. Anh có gửi con vào chùa, nếu hôm nào em rảnh thì lên với các con một bữa cho con nó mừng. Em không tin vào tai của mình. Dũng gửi con vào chùa sao? Anh gửi khi nào, ở chùa nào? Chùa X, rằm tới anh cũng lên. Em đi được thì đi cùng với anh. Cả ba đứa đều ở đó. Lúc này xe nổ máy, tay chân của Dũng dính đầy dầu nhớt. Xong rồi, em chạy tạm đi. Nhưng cũng phải ghé tiệm cho họ sửa nhé. Anh chỉ sửa tạm thời thôi, chắc là sẽ bị tiếp đấy. Cảm ơn anh vì tất cả. Dũng tươi cười. Không cần đâu, em đi đi kẻo nắng. Em gật đầu lên xe đi tiếp. Trong đầu luôn nghĩ tới đứa bé năm xưa được Dũng gửi vào chùa. Lòng thầm cảm ơn sự chu đáo của anh. Đến em còn không nghĩ đến trường hợp đó. Nhất định em sẽ đến thăm các con của mình sau khi xong sinh nhật của Xíu. Phải tới chủ nhật tuần sau em mới được rảnh. Mua ít bánh trái hoa quả rồi đi lên chùa, Dũng nói. Nhưng vì không biết Dũng đặt các con tên gì nên phải gọi cho Dũng để hỏi. Thật sự trước khi hỏi em băn khoăn lắm. Em sợ vợ Dũng hiểu lầm. Nhưng nếu không gọi không được, bởi vì có rất nhiều bé được gửi vào đây, phải biết tên thì mới cúng được. Chần chừ rồi em cũng bấm máy. Đầu dây bên kia Dũng bắt máy. Alo, em Trang đây. Em đang ở chùa. Nhưng không biết là anh đặt các con tên gì. À, anh cũng đang chuẩn bị lên đây. Em chờ một chút nhé. Thôi, em làm xong phải về có việc. Anh nói luôn đi. Em cố tình nói như vậy là để tránh việc phải gặp Dũng. Em không muốn người ta hiểu sai về mối quan hệ của em và anh. Nhưng không ngờ Dũng vẫn đến. Tụi em cúng bái xong thì lấy xe ra về. Em thấy ở trên mặt Dũng có mấy vết cào xước, cả cổ cũng có nữa. Vẻ mặt của Dũng rất buồn. Nãy giờ không nói gì cả, em mới hỏi. Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có gì, em về cẩn thận. Sau đó Mạnh ai đấy về. Chúng em đi ngược chiều nhau, thì chạy về nhà. Còn Dũng thì đi đâu em không rõ. Sau lần đó em hầu như không gặp lại Dũng một lần nào nữa. Bởi vì đi làm đến chiều tối về nhà là chăm con rồi ngủ sớm. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cho đến cuối tháng 6, Hào có về thăm Xíu. Anh rủ em dẫn Xíu đi khu vui chơi. Em đồng ý, sửa soạn xong xuôi rồi cùng Hào đi xe máy tới đó. Xíu của em lúc đó 13-14 tháng gì đó, cũng đã đi được. Nhưng con bé nhát lắm, chẳng dám đi nhiều. Em và Hào phải theo sát, sợ con bé nó ngã. Vui chơi xong thì Hào rủ em đi ăn. Ừ thì đi. Em vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp nhất để cho Xíu có một tuổi thơ vui vẻ. Đang ăn uống thì điện thoại của em reo lên, là cái An nó gọi. Chị nghe An. Giọng nó gấp rút. Chị đang ở đâu đấy? Có nhà không chị? Chị đang đưa Xíu đi chơi. Có gì sao? Mem đi đâu mà gió thổi dữ vậy? Chị làm ơn chạy vào bệnh viện giúp em với. Anh Dũng với chị Ly bị tai nạn giao thông. Người ta vừa gọi cho em nè. Không biết con nặng không nữa. Em đang trên đường về. Em đi Vũng Tàu. Em ngập ngừng. Chị vào không tiện đâu. Trời ơi, giờ phút này rồi mà còn tiện hay không tiện nữa hả chị Trang? Coi như em năn nỉ chị đấy. Chị nghĩ tới tình nghĩa ngày xưa mà vào coi tình hình giúp em với. Chị em đang về, không biết chừng nào mới tới đây. Vậy nha, đếm gọi điện cho anh Hùng. Nãy giờ gọi ảnh không có bắt máy. Mệt mỏi thật đấy. Kia An tắt máy. Em khó nghĩ quá. Đi thì cảm thấy không tiện, mà không đi cũng không được. Bây giờ làm sao đây? Hảo thấy em lăn tăn thì thắc mắc. Chuyện gì vậy? Vợ chồng Dũng bị tai nạn. An nó nhờ em vào viện xem thế nào. Nó đi Vũng Tàu rồi mới bắt đầu về. Mem không biết con nên đi không đây? Hảo đáp. Đi đi, để anh giữ Xíu cho. Người ta cần gấp mới nhờ. Với lại Dũng nó còn yêu em lắm. Anh nhìn cách nó nói về em là biết nó thương em thật sự. Nếu không phải tại mẹ nó dọa tự tử, nó không cưới vợ đâu. Mà anh cũng có lỗi. Năm đó anh đã gặp riêng nó, nói những lời không phải, làm nó bỏ đi Sài Gòn. Anh xin lỗi. Anh đã ích kỷ vì muốn chiếm được em. Thật sự xin lỗi. Lúc vào tới bệnh viện thì Ly đang được xử lý các vết thương. Tay chân mặt mày bị xây sát chứ không nghiêm trọng lắm. Chỉ có Dũng là bất tỉnh, hiện đang trong cấp cứu. Bọn em đợi bên ngoài, lòng nóng ruột, nhìn ngó lại cánh cửa. Cảm tưởng mỗi một giây trôi qua dài đằng đẵng. Chưa bao giờ mong thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh như bây giờ cả. Cũng phải tầm hơn một tiếng cửa được mở, các bác sĩ đi ra. Dũng cũng được đẩy ra ngoài luôn. Bác sĩ nói Dũng vì va đập mạnh nên tạm thời bất tỉnh chứ không có gì nguy hiểm. Nhưng chân trái thì bị đứt dây chằng, từ nay sẽ không làm gì nặng được nữa. Trở lại đây với anh Dũng, tôi ra căng tin mua chút cháo cho ảnh ăn. Ly nói xong rồi cũng đi ra ngoài, để lại em với anh Dũng trong phòng. Em hỏi, đau lắm không? Có mệt lắm không? Dũng cười, không đau. Ở đấy mà cười, để Ly đem cháo lên rồi đút cho anh ăn. Em không đút sao? Điên à? Ly đánh em không thấy đường về đấy. Từ đây anh không được làm gì nặng nhọc đâu, không được ỷ y đâu. Sức khỏe rất quan trọng, đừng cố làm gì. Nói tới đây, em bắt gặp ánh mắt của Dũng nhìn em rất lạ. Nó tha thiết kiểu gì đấy. Em ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác rồi chống chế. Em ra gọi xíu xem có quấy không. Đến cửa thì Ly cũng vừa mang cháo lên. Ly bảo: chị về đấy hả? Định nhờ chị đây một lúc, tôi về lấy quần áo với ít đồ rồi vào ngay, được không? Thật ra không phải là không được, mà em thấy nó sao sao ấy. Dù mình không có gì, nhưng miệng lưỡi thiên hạ khó nói lắm nên từ chối. Không nhờ ai lấy vào được sao? Tôi phải về có chút việc. Ly đẩy hộp cháo vào tay của em. Tôi biết là chị nghĩ gì, nhưng chị yên tâm đi. Tôi nhờ chị nghĩa là tôi tin tưởng chị mà. Vậy nha, tôi về rồi vào nhanh thôi. Nói đoạn, Ly vào nói với Dũng một tiếng rồi vội về. Em cũng gọi cho Hào, dặn anh cho xíu ăn uống, chốc nữa em mới về được. Trong phòng bệnh lúc này có khoảng chục giường. Em đút cho Dũng ăn hết hộp cháo thì y tá đem thuốc với chai bôi ra và rút chai truyền dịch. Chị sức cho chồng đi, ngày bôi 2 đến 4 lần cho nhanh lành nhé. Còn thuốc này sáng với chiều. Y tá nói mà em hoảng hồn giải thích: tôi không phải là vợ của anh ấy, tí vợ anh ấy vào bôi cho. Y tá chau mày: vậy à, thế chị đút cháo cho anh ấy. Tình như cái bình thế kia, tôi lại cứ tưởng là hai người là vợ chồng. Thôi uống thuốc đi. Vâng. Em lấy thuốc với nước đưa cho Dũng, rồi bảo anh ngủ một chút. Có lẽ do ngấm thuốc còn mệt nên Dũng ngủ ngay sau đó. Em ngồi chờ một lúc thì Ly vào đến. Em cũng từ giã rồi ra về. Đến nhà Siêu đã được Hào chu ngủ. Hào hỏi: sao rồi em? Không sao, nhưng mà Dũng bị đứt dây chằng chân trái. Hình như anh nhớ là chân phải nó cũng bị đứt luôn rồi phải không? Ừ, bây giờ coi như xong, đâu có làm gì nặng được nữa đâu. Hôm ấy Hào ở lại ăn cơm với mẹ con em rồi mới về. Chúng em bây giờ như hai người bạn, cùng nhau chia sẻ vấn đề con cái, chứ chuyện tình cảm không đề cập đến nữa. Như vậy cũng tốt. Trong thời gian Dũng ở viện, em có gọi điện thoại cho cái An một hai lần để hỏi thăm tình hình. Nghe nó nói hôm nay cuối tuần được xuất viện về nhà. Nó than thở vợ chồng Dũng còn ở viện còn gây nhau, nó nhức cả đầu. Chị có thấy ai đi chăm chồng mà đánh bài không? Em lần đầu mới thấy bà Ly này đó. Bỏ anh Dũng nằm chèo veo rồi đi ra ngoài hành lang, ngồi đánh bài từ sáng đến trưa, đến xế với mấy bà bác khác. Mà đánh ăn tiền chứ không phải là đánh chơi đâu. Chưa kể bệnh viện mà gọi về nhờ người ta ghi đề giúp, sợ thật. Em hỏi thăm vài câu rồi tắt máy. Chuyện gia đình của họ không nên xen vào, chẳng hay. Một năm nữa trôi qua, chúng ta lại thêm một tuổi mới. Xíu lúc này được em gửi cho mời đi nhà trẻ. Mới đầu còn chưa quen, con bé nó khóc cả tuần. Sau dần dần lại rất thích được đến lớp để chơi với các bạn. Trộm vía con bé rất bụ bẫm, bệnh rối loạn tiêu hóa cũng đã hết. Con bé khá ngoan ngoãn và nghe lời mẹ. Cuộc sống của em cứ nhàn nhàn như vậy. Thỉnh thoảng lại tự thưởng cho mình một cây son hay một chiếc váy đẹp. Hai mẹ con cũng hay đi khu du lịch vui chơi hay siêu thị để con bé quen với thế giới bên ngoài. Trộm vía tỷ lần, xíu của em khá mạnh dạn và tự lập. Em không còn nhọc nhằn gì nữa. Tình cờ hôm nay em gặp lại Dũng trong siêu thị. Anh hơi gầy, nụ cười cũng không còn tươi như xưa. Hai mẹ con đi siêu thị à? Em đi mua ít đồ, lâu rồi không gặp. Vợ chồng anh vẫn khỏe chứ? Dũng cười nhạt: khỏe, cảm ơn em. Siêu lớn rồi ha, đáng yêu quá. Thôi hai mẹ con về sau nha, anh về trước có chút việc. Anh về đi, chào chú đi con. Xíu khoanh tay chào Dũng, anh xoa đầu con bé. Tia mắt của anh có gì đó tiếc nuối. Sau đó rời đi. Em nhìn theo, sao thấy bóng dáng của anh cô độc và lạc lõng quá. Dũng hình như đang có tâm sự. Vài hôm sau, em nghe mẹ nói vợ chồng Dũng ly hôn. Em khá bất ngờ hỏi mẹ: sao ly hôn vậy mẹ? Nghe người ta nói vợ thằng Dũng cờ bạc dữ quá. Thằng Dũng nói không được nên bỏ nhau. Số nó cũng khổ, gặp con mẹ ác nghiệt. Đến cưới vợ thì gặp ngay con vợ có máu đỏ đen, cũng tội. Kể ra mẹ nó không như thế thì hai đứa bây đã không giang dở rồi. Sau đó không bao lâu, em nghe cái An nói Dũng về đây ở hẳn. Mẹ anh bệnh mỗi lúc một nặng, đau nhức thường xuyên. Bà cũng đã thay đổi rất nhiều, gặp em còn cười thân thiện lắm. Bà bảo bà xin lỗi ngày xưa đã quá quắt với em. Bà không mong em tha thứ, nhưng bà vẫn muốn nói lời xin lỗi một lần cho lương tâm được thanh thản. Thôi thì chuyện đã qua, em cũng không lưu giữ làm gì. Không có gì đâu, bác đừng tự trách nữa. Giả như lúc ấy bác đừng ngăn cản thì giờ này bác đã có cháu bồng bế rồi. Xối trời rồi bác à. Có lần Dũng rủ em đi ăn lẩu, hai đứa kêu vài chai bia uống cho ấm bụng. Rượu vào lời ra, Dũng mới nói: nếu anh nói anh còn thương em có tin không Trang? Em hua tay: thôi đi, yêu đương gì tầm này nữa. Mà cũng đúng, anh bây giờ như một thằng phế vật, làm sao mà lo cho em được mà dám mơ mộng. Dũng tu hết ly bia, đôi mắt rủ xuống, mang một nỗi buồn sâu lắng. Em nói đùa, nếu như 5 năm nữa chúng ta không ai có gia đình thì cưới nhau nhé. Dũng lập tức ngước mắt lên, mắt sáng ngời như sao. Thật không? Thật. Và câu nói vu vơ hôm ấy, em không ngờ đã làm cho Dũng thêm hy vọng, thêm chờ đợi. Hai đứa ăn uống xong đèo nhau về. Em ngồi sau lưng của Dũng, mạnh dạn ôm eo của anh, áp mặt vào tấm lưng ấy. Dũng cũng đan tay anh vào tay của em, lời nói kèm theo tiếng gió: anh yêu em, đầu tiên và duy nhất. Em khẽ cười nhắm mắt lại, trong đầu viễn tưởng đến lúc về già, cả hai nương tựa vào nhau và sống. Em sẽ chồng sau, còn anh nuôi gà nuôi cá, hai kẻ già bên nhau đến khi không còn thở nữa. Khi trái tim thôi đập ta mới rời xa. Em từng nghe ai đó nói, không cưới được lúc trẻ, ta sẽ cưới lúc về già. Vậy nhé anh, mối tình đầu của em. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.